This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
À, vâng, chào anh Dũng Nghiêm và chào quý khán giả Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM.
Dạ thưa chú, một tuần lễ đã trôi qua và chú có gì mới không thưa chú?
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Một câu hỏi tôi có vẻ tại sao nhưng mà nhận trong một cái hoàn cảnh mà rối tung hay cả đất trời mà như vậy là một niềm mong ủi. Cảm ơn Dũng Nghiêm với lời hỏi thăm.
Vâng.
Và quý vị khán giả đang nghe câu chuyện của chúng tôi.
Vâng. À, kính thưa quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Tuần trước á, thì chúng ta đã đề cập đến cái lần thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là ngày 1 tháng 10 năm 1949 và cái vị thế quyết định của quốc gia Cộng sản này đối với tình hình thế giới trong 75 năm qua và hiện nay. Nhưng mà trên tất cả, nước Mỹ vẫn là quốc gia hàng đầu, lãnh đạo chính trị, quân sự và kinh tế của thế giới. Và qua cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là vào ngày 5 tháng 11 năm 2024 mà tới đây á, thì Mỹ sẽ có một cái lãnh đạo mới mà bất kể thuộc đảng nào cũng phải giải quyết chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang bước vào năm thứ ba và cuộc chiến giữa Do Thái và các nước Ả Rập mà không có một ai có khả năng sẽ lường trước được cái diễn biến và hậu quả như thế nào. Và thưa quý vị, hôm nay Đài Sài Gòn Dallas đã có buổi nói chuyện với người lính viết văn Phan Nhật Nam về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được bầu vào tháng 11 và đối với cái tình hình thế giới cực độ căng thẳng, nội bộ nước Mỹ đang phân hóa trầm trọng và qua kinh nghiệm này thì thưa chú Phan Nhật Nam, chú có kinh nghiệm đối với Mỹ trong chiến tranh Việt Nam như thế nào thưa chú?
Thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý khán giả, anh Dũng Nghiêm nói là chữ kinh nghiệm nó hơi lớn đối với tôi, là vốn chỉ là một người lính trung túy, là người lính ở đơn vị tác chiến. Mà lính của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước đã có một nguyên tắc là khi vào trường Đà Lạt là không được lấy vợ và không có tham gia chính trị. Những cái điều đó nó tạo thành một cái nếp suy tư và một trong một số cuộc đời của chúng tôi. Cho nên đến năm 80 thì cái vấn đề không có vợ thì hình như cũng thực hiện được một phần. Và tên là không có cái sinh hoạt chính trị. Nhưng bây giờ với cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới chỉ có một tháng nữa, chưa đầy một tháng nữa, chưa đầy 30 ngày nữa thì sẽ có một vị Tổng thống mới. Thế vị Tổng thống mới này, bất kỳ là Dân Chủ hay Cộng Hòa, tôi xin lặp lại một điều, nhấn mạnh một điều là tôi không có thuộc cái đảng nào hết. Thì bây giờ cái vị tổng thống mới này bắt buộc phải giải quyết, và tôi bảo là bắt buộc phải giải quyết. Giải quyết cái gì? Giải quyết vấn đề của quốc tế, giải quyết vấn đề chiến tranh của Ukraine và nước Nga từ tháng 4 năm 2022 đến giờ này là bước qua năm thứ ba, chiến tranh của Hamas giữa Hamas và Israel và không biết cái cuộc chiến tranh của Iran và Israel sẽ nổ ra lúc nào. Những điều này không phải là điều võ đoán. Tại vì sao? Tại vì căn cứ trên cái điều mà anh Dũng Nghiêm được gọi là kinh nghiệm, thì giữa năm 60 thì chúng tôi đã thấy hai ứng cử viên Đảng Dân Chủ, lúc ấy là Tổng thống Kennedy, Thượng nghị sĩ Kennedy, và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa lúc ấy là Phó Tổng thống Nixon. Hai ông có buổi bốn cái buổi debate, bốn buổi. Thì cái buổi thứ nhất thì còn nói những cái chuyện xả giao và nói những cái chuyện như là thăm dò đối phương thôi. Nhưng qua đến chuyện câu thứ ba, câu thứ tư, cái debate thứ ba, tranh luận thứ hai, thứ ba, thứ tư, đều tập trung vào hai điểm. Một điểm thôi, đó là an ninh thế giới. Đó là cái gì? Và cụ thể là chiến tranh Việt Nam. Vâng, rõ ràng là lúc đó, nhất là cái buổi tranh luận lần thứ ba giữa hai ứng cử viên Kennedy và Nixon đã đặt ra một vấn đề rất là cụ thể. Đó là hai cái quần đảo Kim Môn và Mã Tổ là cái quần đảo tiền phương của Đài Loan. Lúc ấy là chúng tôi miền Nam và trên thế giới sử dụng được cái cụm từ chính trị là Cộng hòa Dân Quốc, là đại diện chính thức cho người Trung Hoa ở tại Liên Hiệp Quốc. Thế hai ứng cử viên Kennedy và Nixon đã đặt ra vấn đề liệu nước Mỹ có phải đem quân vào Đài Loan hay không? Vâng, thưa quý vị đã thấy chưa? Đây là năm 60, cách đây 65 năm, 64 năm mà đã đặt ra vấn đề của Mã Tổ, Kim Môn, tức là vấn đề của Đài Loan. Đây là chính là vấn đề của hôm nay. Và hai ứng cử viên đó đặt ra những vấn đề nữa ấy, là vấn đề của chừng nước Nga mà lúc ấy là Liên Xô sử dụng vũ khí hạt nhân ở tại chiến trường của, ở trong chiến lược của châu Âu. Thưa quý vị, đấy là hình thái của chiến tranh bây giờ đang xảy ra ở Ukraine và nước Nga. Cái điều đó không phải là giả định, thì nó càng rõ ràng hơn nữa ở trong cuộc tranh luận của hai ứng cử viên là ông Nixon và ông Humphrey. Ông Nixon ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và Humphrey lúc ấy là phó tổng thống của Tổng thống Johnson. À, mở một cái ngoặc đơn lại có một điều nữa. Đáng nhẽ ra là ông Tổng thống Johnson phải giữ cuộc dự tranh với ông Nixon như mà hiện tại là ông Biden và ông Trump. Nhưng mà vì áp lực của chiến tranh Việt Nam cho nên ông Johnson, ông đã không có ứng cử, tái ứng cử, và ông đưa bên Đảng Dân Chủ đã đưa ra ông Phó Tổng thống Humphrey, giống như hôm nay bên phía lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đưa ra Phó Tổng thống Kamala Harris. Thì bây giờ cuộc tranh luận của năm 68 lại đặt vào cái chuyện gì? Họ đã đặt ra cái cuộc trụ chiến tranh Việt Nam. Vâng. Lúc ấy cao điểm của phong trào phản chiến năm 1968 đã lên cao, mà đến nỗi Tổng thống Johnson là một người đứng về mặt nội trị phải nói đó là còn hảo. Chính Tổng thống Johnson là người đặt ra cái chương trình Medicare cho chúng ta hôm nay. Chính Tổng thống Johnson đã đưa ra cái Equal Opportunity Act, tức là cái hiến chương về bình đẳng ở trong mọi hoàn cảnh. Và đến giờ này xã hội Mỹ và bản thân mỗi người Việt Nam của chúng ta, những người Mỹ gốc Việt cũng đang thụ hưởng. Một người nhà nội trị giỏi giang, tài trí như vậy nhưng mà không có tiếp tục tái ứng cử. Tại vì sao? Tại vì cái gánh nặng chiến tranh nặng quá, ông ấy giải quyết không nổi. Không phải một mình bản thân ông giải quyết không nổi, nhưng mà chính phủ Đảng Dân Chủ lúc ấy giải quyết không nổi, cho nên ông ta phải bỏ cái cuộc đua. Thì bây giờ thì ông Biden, ông ấy bị cái áp lực nào, cái đồ chuyện đó là ở trong Đảng Dân Chủ và quý vị đã thấy. Nhưng rõ ràng ông cũng bỏ cuộc đua, mà tiếng thuật ngữ người ta gọi là thay ngựa giữa dòng. Chúng tôi trở lại cái chuyện hôm nay để quý vị thấy, nếu cuộc tranh luận năm 1960, hai ứng cử viên Nixon và Kennedy đặt ra vấn đề an ninh thế giới, đặt ra vấn đề của hai cái đảo Kim Môn và Mã Tổ của Đài Loan, liệu có bị tấn công hay không? Đó là những vấn đề của chính hôm nay ở Đài Loan. Hai vị đó, rồi đến cuộc tranh luận của năm 1968, chị Humphrey và ông Nixon đã đặt ra vấn đề để rút làm sao rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Cái cuộc trụ của chiến tranh Việt Nam đã được lặp lại thêm một lần vào cuộc tranh luận của năm 1972 ở giữa Tổng thống Nixon lúc ấy đương nhiệm và ông McGovern, thượng nghị sĩ đại diện Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, không phải là tôi là người lính, là cứ ôm chặt lại cái yếu tố, cái cuộc trụ của chiến tranh để nói chuyện với quý vị. Nhưng đây là những cái biến cố, những biến động của lịch sử bắt buộc mỗi người dân thường như chúng ta và mỗi người lãnh đạo của nước Mỹ, cho dù là đảng Cộng Hòa như là Nixon, cho dù là đảng Dân Chủ như là Johnson, Kennedy, và đến qua đến thế kỷ này thì với lại Bill Clinton, với là George Bush, hay với Trump hay Biden, hay là ai trong sắp tới đều phải va mặt. Đó là vấn đề gì? Vì đó là vấn đề an ninh thế giới và giải quyết các cuộc chiến tranh. Tại vì cái cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine bên qua năm thứ ba, bây giờ nó đã đi đến cái chỗ nó khủng khiếp quá. Bên Ukraine tấn công vào ở trong cái phần đất của lãnh thổ nước Nga, và không biết rằng, chúng ta chỉ biết qua là bên ngoài qua tin tức, không biết rằng nó sẽ đến cái giải quyết như thế nào. Mà tôi tin chắc rằng cả Tổng thống Zelensky của nước Ukraine và ông Putin của nước Nga cũng rất là bối rối. Và không phải là các ông bối rối, mà ở chính phủ Pháp, Mỹ, chính phủ Pháp, ở NATO, chính phủ Đức, và ngay cả cái Tập Cận Bình cũng phải đặt ra những cái vấn đề không lường được. Cái vấn đề không lường được là nó rõ ràng ở chiến tranh của Israel và các nước Ả Rập với Hamas, với lại Iran, mà để sẽ đe dọa, sẽ sử dụng đến cái vũ khí hạt nhân. Thưa với quý vị, như nhiều lần tôi đã trình bày trên diễn đàn này, cái vũ khí hạt nhân là một cuộc chiến tranh mà kẻ bại lẫn thắng đều là tan nát như nhau hết. Và cái bờ vực của Thế chiến thứ ba với vũ khí hạt nhân, thưa đó là một cái đe dọa có thật, mà bắt buộc Tổng thống sắp tới sẽ được chọn lựa vào trong ngày 5 tháng 11 năm 2024 này, bắt buộc phải chọn lựa để mà giải quyết cuộc chiến tranh đó. Đó là bộ phận của nước Mỹ. Đó là trách nhiệm của nước Mỹ, vì nước Mỹ nói cho cùng như lời anh Dung Nghiêm đã dẫn nhập, vẫn là nước dẫn đầu của thế giới. Đó là không phải vấn đề phá thai của ứng cử viên Kamala Harris đã nói hôm 10 tháng 9 vừa rồi. Đó cũng không phải là vấn đề thuế má như thế nào như của ông ứng cử viên Donald Trump mà biện bạch ở trong buổi debate. Thưa, đó là chỉ là những yếu tố về thuế phá, về vấn đề phá thai. Có thật đi chăng nữa, đó là vấn đề riêng của nước Mỹ, chứ không phải là vấn đề vận mạng của thế giới. Cho nên chắc chắn rằng debate ở trên công chúng để coi như là một cái thứ entertainment, một thứ giải trí về chính trị để nói cho vui vậy thôi. Thì thật ra nhiệm vụ chính của người lãnh đạo nước Mỹ được chọn lựa trong ngày 5 tháng 11 sắp tới là vấn đề an ninh của thế giới, vì nước Mỹ vẫn là cái nước dẫn đầu thế giới. An ninh của thế giới này nó rất là rõ ràng, đó là làm sao kiềm giữ, giải quyết vấn đề chiến tranh Ukraine và chiến tranh của Israel với Iran. Không biết nó diễn tiến như thế nào, nó sẽ bùng nổ ra làm sao, tại thời điểm nào, với cái hậu quả làm sao. đó là những vấn đề mà bất kỳ ứng cử viên đảng Dân Chủ nào hoặc là đảng Cộng Hòa nào cũng phải có nhiệm vụ để giải quyết nếu muốn giữ cái chức vụ và là Tổng thống Mỹ. Và người dân Mỹ hãy sáng suốt, trong đó có người Mỹ gốc Việt, phải sáng suốt, phải khách quan, phải chính xác để chọn lựa cái người lãnh đạo. Vì người lãnh đạo đó không phải là chỉ trong giải quyết những cái vấn đề xưa nó có thật đi chăng nữa, như vấn đề phá thai, vấn đề thuế vụ, những cái vấn đề thấp vào, không phải là vấn đề sống chết. Vấn đề sống chết là vấn đề chiến tranh, vấn đề sống chết là vấn đề an ninh thế giới. Và tất cả những điều đó nó nằm ở trong lá phiếu của mỗi người công dân Mỹ, ở trong đó có cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt. Đấy là những điều mà tôi nghĩ rằng trên diễn đàn này tôi nói với tất cả sự chân tình và sự cẩn thận của một người đã đi đến cuối đời và cuối cuộc.
Vâng, cảm ơn chú. Thì vừa rồi chú đã đề cập đến cách đối ứng của các đời Tổng thống Mỹ qua chiến tranh Việt Nam so với ngày nay. Thì tình hình ngày hôm nay ở vùng Đông Dương với ba nước là Việt, Miên, Lào, tuy nó cũng có khác nhưng mà nó vẫn là một cái diễn trường tranh chấp giữa Mỹ, Trung Cộng, Việt Nam và Cambodia qua cái sự kiện lễ động thổ kênh đào Phù Nam vào hôm tháng 8. Thì cái dự án này chiếm 5% GDP của Cambodia vào năm 2023, tức là khoảng 1,7 tỷ Mỹ Kim. Phần lớn là do Trung Cộng tài trợ. Và thêm một lần là cho thấy rõ cái mưu lược định thọc sâu xuống vùng Đông Nam Á của Trung Cộng như đã một lần trong chiến tranh Việt Nam với ưu thế kinh tế tài chính của hôm nay mà tuần trước thì Đài Sài Gòn Đà Lạt cũng đã đề cập rồi đó. Thì thưa chú, vậy cái Tổng thống Mỹ của cuộc bầu cử sắp diễn ra có nhìn ra cái vấn đề này hay không thưa chú?
Vâng, thưa với... Thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý vị, nếu câu một tôi đã nhấn mạnh thêm một lần cái vị trí của nước Mỹ, vị trí hàng đầu của nước Mỹ và cái sự chọn lựa sắp tới của công dân Mỹ đối với người lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai không phải là những cái vấn đề nhỏ nhặt. Tôi nói cái chữ nhỏ nhặt ở trong một cách, cho dù là cần thiết, cấp bách thật, vấn đề phá thai, vấn đề thuế vụ, nhưng mà vấn đề chính là vấn đề an ninh của thế giới và cái vận mạng của thế giới. Thì bây giờ này, qua câu thứ hỏi số 2 thì anh Dũng Nguyên đã đặt ra cái vấn đề của tên Phù Nam Techco đã được đồng thổ hôm tháng 8 vừa rồi. Thế nó có liên quan gì về vấn đề của nước câu một hay không? Tôi nói có, thưa quý vị có. Là vì nếu trong câu một tôi đã dẫn chứng đến cho quý vị, một nhắc lại cho quý vị thấy cái buổi tranh luận 1960 giữa hai ứng cử viên Nixon và Kennedy thì có 4 lần, nhưng mà 3 lần thì đặt ra vấn đề an ninh thế giới. Và ở lần cái tranh luận thứ 3 của năm 60 đó, là hai ông đặt ra vấn đề rất cụ thể, đó là hai cái đảo Kim Bôn và Mã Tổ là trấn giữ tiền phương của Đài Loan, tức là vấn đề Mỹ và Trung Cộng có cần, có phải động thủ, phải giao chiến hay không. Thưa với quý vị và thế giới, chúng ta hãy khách quan và đứng ra ngoài sự kiện thì thấy rằng từ 1950 cho đến giờ này là 74 năm, thì quay hơn là gần một thế kỷ, thì cái diễn trường của thế giới nói chung và trong vùng Đông Nam Á nói riêng là có hai yếu tố, đó là Trung Cộng và Mỹ, và nó đã hiện thực qua chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, hiện thực qua chiến tranh Việt Nam 1960-1975. Thì bây giờ nước Mỹ và Trung Cộng không có đánh nhau nữa, vì quả tình có hiếu chiến cách mấy, có cứng cỏi cách mấy, cũng chắc chắn rằng với tất cả kinh nghiệm và kinh nghiệm với chữ của anh Dũng Nghiêm, với tất cả sự cẩn thận và kinh nghiệm có, tôi dám nói rằng trong 50 năm nữa, nếu quý vị còn sống, và thì tôi sẽ thấy nước Mỹ và nước Tàu sẽ không có giao chiến với nhau. Vì giao chiến với nhau để làm cái gì, để lấy cái gì, để có cái gì, mà nếu giao chiến với nhau thì mất hết. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi số 2 với cái kênh đào Tích, Cù Nam Tích Cô đó, thì nước Mỹ với nước Tàu có đụng chạm gì với nhau không? Thưa có, tại vì sao? Tại vì 1957, chính nước Mỹ, vâng, chính nước Mỹ trong ngoài hết, đã điều hành một cái ủy ban gọi là ủy ban hạ nguồn sông Mekong, mà nó có gồm có các nước Lào, Campuchia, Việt Nam, mà cách đây cũng khá lâu, ông thủ tướng, ông gọi là thủ tướng ở bên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc đã đọc là cờ lơ mơ vơ, tức là cờ tức là Cambodia, lơ tức là Laos, gờ tức là Việt Nam. Người ta viết tắt, ông ta không biết, ông ta bảo rằng quý vị bang cờ lơ mơ vơ. Cái điều này nhắc để cho quý vị thấy, cho nó vui, nhưng để quý vị đã thấy, ủy ban sông Cửu Long từ 1957 đã đặt ra vấn đề sông Cửu Long, mà vấn đề đó là do nước Mỹ tài trợ. Vâng, vâng, do nước Mỹ tài trợ. Nước Mỹ đã nhìn ra cái vị thế của Đông Dương và cái vị thế chiến lược, kinh tế và kể cả chiến lược về quân sự nữa của sông Cửu Long. Và cái điều này qua đến thế kỷ 21, lúc mà bà Hillary Clinton còn làm ngoại trưởng, cũng đã đặt ra vấn đề của hạ nguồn sông Cửu Long, tức là sông Cửu Long chảy qua các nước Lào, Việt Nam, Campuchia. Thì bây giờ, hơn 100 năm qua, nếu nước Việt Nam luôn mang một cái mặc cảm, mang một cái ám ảnh bởi hòa phương Bắc, tức là nước Trung Hoa, thì phía bên Campuchia suốt trong hai thế kỷ 19, thế kỷ 20, mà nó có từ thế kỷ 18 đó, là với nước Việt Nam. Bởi vậy, chính ở trong thời kỳ của chúng tôi vào những năm 70, đã chứng kiến cái vụ cắt ruồng, tức là người Việt Nam, là cắt đầu người Việt Nam, và đã có người Việt Nam ở bên Campuchia đã đi về, đã trở lại về Việt Nam. Thì cái, tất cả cái sự kiện của hai nước Việt Nam và Campuchia, có thể là Campuchia hoặc Campuchia, chứ đừng gọi là Campuchia, vì gọi Campuchia thì là người ta sẽ không thích, giống như Việt Nam đừng gọi là An Nam. Thì hai cái quốc gia này nó nằm bên cạnh với nhau. Và trong cái thế hệ của chúng tôi đã thấy là chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa đã cho người thực hiện cái kế hoạch ám sát ông quốc trưởng Norodom Sihanouk. Rồi đến 50, đảo tránh Norodom Sihanouk để thay thế bằng Lonon. Rồi đến 1979, là có chiến tranh giữa bên Khmer đỏ với lại Hà Nội, với lại Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì tất cả các cái cuộc xung đột ở giữa người và Việt ở bên Campuchia và Việt Nam đều có cái bàn tay đằng sau. Một bên là Trung Cộng, một bên là Mỹ. Thì bây giờ cái cuộc qua cái kênh đào đó thì thấy thêm một lần nữa. Với một cái dự án chiếm đến 50%, chiếm đến 50% tổng sản lượng của Campuchia, mà tỷ giá của nó là 1.7 tỷ. Thì với cái tiền này, ở đâu mà có, muốn làm sao mà có, thì đồng thời Thủ tướng Manek Hun Sen, con ông Hun Sen, là phải cày vào ở trong Hun Sen, cày vào Bắc Kinh. Và chính ông Hun Sen, người là nắm chức Thủ tướng lâu nhất, cũng đã nói lên một lần, tôi không cày vào Bắc Kinh thì tôi cày vào đâu bây giờ, mặc dù ông Hun Sen là một người được Hà Nội huấn luyện và đào tạo trong những thập niên 60. Thì bây giờ đứng về mặt kinh tế thì bảo rằng với một cái kênh đào Phù Nam đó, nó sẽ cái đường vận chuyển từ nào, từ Phnom Penh đi xuống cảng cảng Sihanouk ở trong vịnh Thái Lan, nó rất là gần và nó bớt cái thuyền phí tổn là dùng theo sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam. Đó là vấn đề của kinh tế. Cái câu chuyện của chúng ta không có cái khả năng để bàn về chuyện đó. Tuy nhiên thì với cái kênh đó thì đứng về mặt môi trường học, đứng về mặt chính trị học, đứng về mặt kinh tế, thì đó là một cái sự cắt đứt cái yết hầu của sông Mekong trước khi chạy vào Việt Nam, đó là sông Hậu Giang. Và tất cả những điều đó Cambodia chỉ làm được là với sự yểm trợ của nước Tàu mà thôi. Và đó là, thưa với quý vị, không phải là xa xôi, mà đó là sự hiện thực của cái bước One Belt, One Road, một cái đường về phương Nam mà của Tập Cận Bình đã cố thực hiện để hoàn thành cái giấc mộng nước Tàu sẽ trở thành lãnh đạo số 1 của thế giới vào năm 2049. Đó là vấn đề mà chúng ta đã đề cập đến tuần trước, và đó là vấn đề mà trong câu 1 anh Dung Nghiêm đã nhắc lại. Thành thử thưa quý vị, cái kênh đào Unam Teco nó xảy ra ở Cambodia, nhưng nó không phải, nó chỉ là mặt nổi ở giữa tranh chấp giữa Việt Nam và Cambodia, nhưng đó là cái sự mặt chim, mà đó là cái hậu trường, là cái diễn tiến giữa tranh chấp giữa Mỹ và Bắc Kinh. Mà khi trở lại câu 1, mà tổng thống sắp tới của nước Mỹ, cho dù dân chủ, cho dù cộng hòa, ngoài bộ phận phải giải quyết những vấn đề lớn, chiến tranh ở Ukraine, ở Nga, với chiến tranh Israel, với khối Ả Rập, còn phải vấn đề giải quyết những vấn đề khu vực ở Đông Dương, mà hiện tại nó đang bùng bộc phát với cái vụ kênh đào Unam Teco mà như câu 1 tôi đã đề cập một lần. Hai cái đảo Kim Môn và Mã Tổ ở trước tiền phương của Đài Loan, nó đã là mục tiêu của Bắc Kinh mà nước Mỹ đã có nhiệm vụ bảo trợ từ 1957 đến giờ này, tức là hơn 75 năm. Thưa quý vị, những vấn đề trồng chéo này không phải là những vấn đề của giả định để nói trong một cái buổi về câu chuyện lịch sử mà thôi. Và đây là những cái vấn đề sống chết của thế giới, vấn đề an ninh của thế giới, vấn đề sống chết của khu vực, vấn đề an ninh của khu vực. Khu vực đó là khu vực Đông Dương, ở trong đó có ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Mà tổng thống sắp tới được cho lựa trong ngày 5 tháng 11, bất kỳ dân chủ hay cộng hòa nào bắt phải có bộ phận để giải quyết. Và đó là cái sự chọn lựa quyết định tối hậu mà của người công dân Mỹ, trong đó có cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt, sẽ chọn lựa trong ngày 5 tháng 11 năm 2024.
Vâng, cảm ơn những cái nhận định sâu sắc của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam trong chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự. Xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là tốt đẹp, thưa chú.
Vâng, cảm ơn chú Nghiêm và cảm ơn quý khán giả nghe câu chuyện của chúng tôi. Nó cũng được êm xuôi và dịu dàng, nhưng đó là những cái câu chuyện rất cần thiết mà mỗi người chúng ta, những người công dân Mỹ gốc Việt, bắt buộc phải nghe để có sự chọn lựa một cách chính xác trong ngày 5 tháng 11, 2024 sắp tới đây.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng với khán giả trong chương trình lần sau.
Của cộng nô bán nước là tay sai lũ tàu Nga, người hay nhìn trên bao thấy xương máu của dân lành, người hay nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây. Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác, chén vai, chén xác.